Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Story of More: How We Got to Climate Change and Where to Go From Here là một cuốn sách phi hư cấu của Hope Aron, một nhà địa hóa học và nhà khoa học môi trường nổi tiếng. Cuốn sách giải thích biến đổi khí hậu không chỉ như một vấn đề khoa học mà còn như hệ quả của lịch sử tiêu dùng, tăng trưởng dân số, phát triển công nghệ và cách xã hội hiện đại, sử dụng năng lượng, thực phẩm, cùng hàng hóa. Thay vì nói về khí hậu theo kiểu trừu tượng, Yaron đặt con người ở trung tâm của câu chuyện. Từ đó cho thấy mỗi lựa chọn thường ngày đều gắn với phát thải và khai thác tài nguyên. Sách được viết với giọng văn rõ ràng gần gũi, đôi khi có chút hài hước, nên phù hợp với độc giả phổ thông muốn hiểu nền tảng của khủng hoảng khí hậu và những hướng đi thực tế để giảm tác động của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến đổi khí hậu được giải thích như hệ quả của thói quen tiêu dùng hiện đại. Điểm cốt lõi của cuốn sách là cách Hope Aron nối biến đổi khí hậu với khái niệm dùng nhiều hơn, mua nhiều hơn và tiêu thụ nhiều hơn. Bà không trình bày khí hậu như một hiện tượng tách rời đời sống, mà như kết quả tích lũy của vô số lựa chọn trong xã hội công nghiệp. Khi nhu cầu về điện, giao thông, thực phẩm và hàng hóa tăng lên, lượng nhiên liệu hóa thạch bị đốt cũng tăng theo, kéo theo phát thải khí nhà kính. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi khí hậu ở đâu đó, ngoài đời sống, sang câu hỏi khí hậu đang nằm ngay trong mô hình sinh hoạt hàng ngày. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng khủng hoảng khí hậu không chỉ do vài ngành công nghiệp lớn, mà còn do toàn bộ hệ thống tiêu dùng của thế giới giàu có. Cuốn sách vì thế mang tính giải thích hơn là lên án, giúp người đọc nhìn thấy mối liên hệ giữa tiện nghi hiện đại và chi phí môi trường của tiện nghi ấy. Thứ hai, điện. Nông nghiệp quy mô lớn và xe hơi là ba tiến bộ vừa cứu trợ vừa gây hại. Yaron dành nhiều chú ý để lý giải các phát minh và hệ thống từng làm thay đổi đời sống con người, đặc biệt là điện, canh tác quy mô lớn và ô tô. Bà cho thấy đây đều là những công cụ giúp xã hội phát triển, nâng chất lượng sống và tăng năng suất, nhưng đồng thời cũng mở rộng mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên lên rất cao. Điện khiến sinh hoạt hiện đại phụ thuộc vào hạ tầng liên tục, nông nghiệp công nghiệp giúp nuôi sống dân số lớn, nhưng kéo theo đất đai, nước và phân bón bị khai thác mạnh. Còn ô tô làm di chuyển thuận tiện hơn, nhưng thúc đẩy nhiên liệu hóa thạch và mô hình đô thị phụ thuộc xe cá nhân. Giá trị phân tích của cuốn sách nằm ở chỗ nó không coi công nghệ là xấu tuyệt đối, cũng không xem tiến bộ là đủ để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, Yaron chỉ ra rằng một công nghệ có thể mang lại lợi ích xã hội, đồng thời tạo ra gánh nặng khí hậu, và việc đánh giá nó phải dựa trên toàn bộ vòng đời tác động, chứ không chỉ lợi ích trước mắt. Thứ ba, giới hạn của năng lượng tái tạo và vì sao giảm tiêu thụ là điều không thể né tránh. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là thái độ thực tế của Yaron với năng lượng tái tạo. Bà thừa nhận gió, mặt trời và các nguồn sạch hơn có vai trò quan trọng, nhưng nhấn mạnh rằng chúng chưa thể ngay lập tức thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch ở quy mô nhu cầu hiện tại. Cách lập luận này làm cuốn sách khác với những bản tóm tắt khí hậu thiên về lạc quan công nghệ. Yaron cho rằng nếu chỉ trông chờ vào thay đổi nguồn cung năng lượng mà không giảm mức tiêu thụ, xã hội vẫn sẽ mắc kẹt trong bài toán thiếu hụt. Vì thế, bà đặt tiêu thụ ít hơn ở vị trí trung tâm của giải pháp. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không hứa hẹn một phép màu kỹ thuật đơn lẻ, mà yêu cầu thay đổi ở mức hệ thống và hành vi. Lập luận này giúp người đọc hiểu rằng khủng hoảng khí hậu không thể được giải quyết chỉ bằng việc thay một loại điện năng khác, vì vấn đề sâu hơn nằm ở tổng nhu cầu quá lớn của nền kinh tế hiện đại. Thứ tư, mô hình 4 phần Life, Food, Energy và Earth tạo nên một bức tranh toàn cảnh về khủng hoảng. Cuốn sách được tổ chức thành các chương ngắn theo 4 phần lớn là Life, Food, Energy và Earth, và cấu trúc này giúp tác giả đi từ những gì gần gũi nhất đến những hệ quả lớn nhất. Ở phần Life, người đọc gặp câu chuyện về tăng trưởng dân số và cách con người mở rộng dấu chân sinh thái. Sang phần Food, sách phân tích sản xuất lương thực, đặc biệt là chăn nuôi và nông nghiệp công nghiệp, như một nguồn phát thải và tiêu thụ tài nguyên rất lớn. Phần Energy chuyển sang nhu cầu điện, vận tải và những hình thức sử dụng năng lượng khiến cuộc sống hiện đại phụ thuộc nặng vào nhiên liệu hóa thạch. Cuối cùng, Earth nối mọi thứ với các hậu quả vật lý như tan băng, nước biển dâng, mất đa dạng sinh học và biến đổi các hệ sinh thái. Cách sắp xếp này có giá trị sư phạm rõ ràng vì nó không chỉ kể sự thật mà còn dựng nên chuỗi nguyên nhân và hậu quả. Người đọc nhờ đó thấy được vấn đề khí hậu là một hệ thống liên kết, không phải các mảnh rời rạc. Cuối cùng, lời khuyên thực tế tập trung vào chi tiêu, ăn uống, đi lại và đầu tư. Không dừng ở việc phân tích nguyên nhân, Hope Aron còn đưa ra một nhóm khuyến nghị rất thực hành trong phần phụ lục. Các gợi ý của bà xoay quanh việc tiêu ít hơn, chọn lựa có ý thức hơn trong ăn uống, di chuyển, chi tiêu và đầu tư. Điều quan trọng là những lời khuyên này không được trình bày như một công thức đạo đức đơn giản, mà như các đòn bẩy thực tế để giảm phát thải ở cấp cá nhân và xã hội. Chẳng hạn, thay đổi thói quen tiêu dùng có thể giảm nhu cầu đối với các ngành gây ô nhiễm, còn cách đầu tư có thể định hướng dòng vốn sang những mô hình bền vững hơn. Tinh thần xuyên suốt của sách là dùng ít hơn và chia sẻ nhiều hơn, nghĩa là giảm áp lực lên tài nguyên thay vì cố gắng duy trì mức tiêu thụ hiện tại bằng mọi giá. Điểm mạnh của phần này là nó gắn hiểu biết khoa học với hành động cụ thể, giúp người đọc không chỉ lo lắng về khí hậu mà còn có một khung suy nghĩ rõ ràng để tự điều chỉnh lựa chọn hàng ngày. Kết luận, The Story of More phù hợp với độc giả muốn một cuốn sách khí hậu dễ tiếp cận nhưng không hời hợt, đặc biệt là người mới tìm hiểu, sinh viên, giáo viên và những ai quan tâm đến lối sống bền vững. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó giải thích rất rõ vì sao khủng hoảng khí hậu không phải chuyện xa xôi của khoa học thuần túy, mà là kết quả trực tiếp từ mô hình sống hiện đại. Hope Jaron kết hợp được sự chính xác của một nhà khoa học với giọng văn sáng sủa, gần gũi, nên cuốn sách vừa dễ đọc, vừa có sức nặng lý trí. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật vì không sa vào giọng điệu giật gân hay tuyệt vọng, mà cũng không quá lạc quan vào công nghệ. Nó giữ một lập trường cân bằng, thực tế, và yêu cầu người đọc suy nghĩ lại về mức tiêu dùng của chính mình. Nếu bạn muốn một cuốn nhập môn khí hậu có hệ thống, giàu tính giải thích và có định hướng hành động rõ ràng, đây là một lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Hope Jaron, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!